Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thanh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 26 tháng 6, 2017. Tàu sân bay Trung Quốc có thể lần đầu tiên sẽ ghé Hồng Kông. Thủ tướng Ấn Độ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thắt chặt quan hệ song phương. Tổng thống Trump đả kích người tiền nhiệm Obama về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lo ngại về các hợp đồng quốc phòng giữa Ấn Độ và Mỹ. Tập đoàn Takata phá sản hồi kết của một đế chế chuyên cung cấp phụ tùng xe hơi Nhật Bản. Kính thưa quý vị, báo chí Nhật tiết lộ tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu một đội tàu Trung Quốc đã rời cảng Thanh Đảo vào hôm qua để mở một cuộc thao dược bình thường sau khi có tin là chiếc tàu sân bay này cũng lần đầu tiên sẽ ghé thăm cảng Hồng Kông vào đầu tháng tới.
Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đội tàu do Liêu Ninh dẫn đầu bao gồm hai khu trục hạm, một tàu hộ tống cùng với một đội chiến đấu cơ phản lực J-15 và các trực thăng. Hôm thứ Sáu tuần trước, tờ South China Morning Post đã loan tin là hàng không mẫu hạm Liêu Ninh lần đầu tiên sẽ ghé thăm cảng Hồng Kông nhân lễ kỷ niệm 20 năm ngày thuộc địa của Anh Quốc được trao trả lại cho Trung Quốc 1 tháng 7 1997. Chiếc Liêu Ninh sẽ ghé cảng Hồng Kông ngay sau khi lần đầu tiên kể từ khi lên làm Chủ tịch Trung Quốc năm 2013. Ông Tập Cận Bình sẽ đến thăm đặc khu hành chính này từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Theo tin của Tân Hoa Xã, một nhật báo của Hồng Kông, tờ Tinh Đảo Nhật Báo, hôm qua cho biết là người dân Hồng Kông sẽ được lên thăm chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh để chứng kiến cái gọi là khả năng phòng thủ của Trung Quốc. Cũng tờ Tinh Đảo Nhật Báo cho biết là trên đường đến Hồng Kông, chiếc Liêu Ninh có thể sẽ băng ngang qua eo biển Đài Loan hoặc vùng biển phía đông Đài Loan. Tuy nhiên, trong bản tin ngày hôm qua, Tân Hoa Xã không nói đến việc chiếc Liêu Ninh sẽ ghé thăm Hồng Kông. Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đã mở cuộc thao dược đầu tiên ở vùng Tây Thái Bình Dương vào tháng 12 năm ngoái, và lúc đó chiếc tàu này đã băng ngang qua vùng biển giữa hai đảo Okinawa và Miyakojima của Nhật Bản.
Một số nhà dân chủ Hồng Kông phủ vải đen lên tượng đài Hoa Lan Hồng Kông, biểu tượng nhượng địa được Anh Quốc trao trả cho Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 7 năm 1997, cách nay đã 20 năm. Đây là một trong những phản ứng của phong trào dân chủ trong bối cảnh có tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sang Hồng Kông trong 3 ngày vào cuối tuần này.
Hôm nay tại Hồng Kông, Quang Chí Phong, lãnh đạo phong trào dân chủ Demosito cùng với hơn một chục thành viên, dùng tấm vải đen phủ lên đóa hoa Dương Tử Kinh nằm ở trung tâm thành phố, bức tượng mã vàng do Bắc Kinh tặng cho Hồng Kông vào năm 1997 được đặt tại quảng trường, mà vào ngày 1 tháng 7 tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ ghi dấu 20 năm ngày nhượng địa được trao trả. Theo AFP, cảnh sát đã nhanh chóng can thiệp tháo gỡ tấm vải đen trong lúc người biểu tình hô to các khẩu hiệu quyền tự quyết, dân chủ vì tương lai Hồng Kông, 20 năm một quốc gia hai chế độ là 20 năm dối trá. Trong bản thông cáo báo chí, đảng Deposito giải thích hành động này là nhằm biểu lộ căm giận và thất vọng đối với chính quyền Hồng Kông. Từ 20 năm qua, không bảo vệ quyền tự do dân chủ tại Hồng Kông, theo như thỏa thuận giữa Bắc Kinh và London. Quang Chí Phong lên án Trung Quốc chà đạp lời hứa tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Hồng Kông muốn được bầu cử và ứng cử tự do. Dân Hồng Kông được kêu gọi biểu tình vào ngày thứ Bảy, 1 tháng 7.
Giải Nobel Trung Quốc Lưu Hiểu Ba được trả tự do vì lý do ông bị ung thư gan ở giai đoạn chót. Luật sư và em trai của Giải thưởng Nobel Hòa bình 2010 cho biết tin trên vào hôm nay. Ông Lưu Hiểu Ba, 61 tuổi, là một trong những tác giả đã soạn thảo ra Hiến chương 08 đòi dân chủ hóa các hoạt động chính trị ở Trung Quốc. Năm 2009, ông bị kết án 11 năm tù với tội danh xúi giục lật đổ chế độ. Một năm sau, nhà bất đồng chính kiến này được trao tặng Giải thưởng Nobel Hòa bình. Quyết định của Ủy ban Nobel vinh danh nhà đấu tranh họ Lưu là một biểu tượng xuất sắc nhất về nhân quyền, đã gây ra khủng hoảng nghiêm trọng về mặt ngoại giao giữa Trung Quốc với Na Uy trong nhiều năm. Trước mắt, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa xác nhận tin ông Lưu Hiểu Ba được trả tự do để điều trị bệnh ung thư. Còn trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ, Thủ tướng Modi lần đầu tiên gặp Tổng thống Donald Trump vào hôm nay tại Nhà Trắng để thắt chặt quan hệ song phương và giải quyết những bất đồng giữa hai nước.
Hợp tác quân sự an ninh trong khu vực Nam Á và kinh tế là những hồ sơ chính trong buổi làm việc đầu tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng. Đây cũng là cơ hội để Washington và New Delhi tìm cách giải quyết một số bất đồng sâu rộng. Trong số này, đầu tiên phải kể đến quyết định của Washington giới hạn việc cấp visa cho người lao động nước ngoài vào Mỹ theo diện H-1B. Biện pháp nói trên gây trở ngại cho hàng chục ngàn chuyên viên điện toán Ấn Độ đang cộng tác với các hãng Mỹ trong vùng Silicon Valley. Bất đồng thứ nhì liên quan đến Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Tổng thống Donald Trump rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận lịch sử này và đặc biệt chủ dân Nhà Trắng đã trực tiếp chỉ trích là thỏa thuận này có lợi cho Ấn Độ. New Delhi đã rất bất bình về cáo buộc đó của Tổng thống Hoa Kỳ. Trái với thông lệ, nguyên thủ hai nước không dự trù họp báo chung. Theo giới quan sát, phụ Tổng thống Mỹ muốn tránh né các câu hỏi của báo giới do có quá nhiều bất đồng giữa hai ông Trump và Modi. Tuy vậy, các nguồn tin thông thạo không loại trừ khả năng là sau buổi làm việc hôm nay, Hoa Kỳ và Ấn Độ cùng thông báo một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó có hiệp định bán máy bay không người lái cho Ấn Độ. An ninh khu vực là một hồ sơ lớn khác sẽ được hai ông Modi và Trump đề cập tới vào lúc Mỹ chuẩn bị đưa thêm 5.000 quân sang Afghanistan.
Sau khi tiếp Thủ tướng Ấn Độ ngày hôm nay, đến ngày 29 tháng 6 tới đây, Tổng thống Mỹ sẽ có một cuộc đối thoại khác với tầm mức chiến lược quan trọng không kém khi tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Với lãnh đạo Hàn Quốc thì ưu tiên hàng đầu được đôi bên thảo luận sẽ là hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên như tuyên bố của tân đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, ông Terry Branstad.
Theo Reuters, trong một thông điệp video gửi nhân dân Trung Quốc, tân đại sứ Mỹ Terry Branstad cho biết ba vấn đề quan trọng nhất trong nhiệm kỳ sắp tới của ông là tái lập quân bình trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung, hóa giải mối đe dọa an ninh của Bình Nhưỡng, phát huy quan hệ hữu hảo giữa nhân dân hai nước Mỹ-Trung. Trong thông điệp, đại sứ Mỹ không nói là sẽ phối hợp như thế nào với Bắc Kinh mà chỉ nhắc lại 30 năm quan hệ của cá nhân ông với Trung Quốc. Terry Branstad, cựu thống đốc bang Iowa được Bắc Kinh mô tả là người bạn lâu năm của Trung Quốc. Bang Iowa vào năm 1985 là nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang học tiếng Anh lúc còn trẻ. Tuyên bố của tân đại sứ Mỹ phản ánh quan điểm của Washington, Tổng thống Donald Trump kỳ vọng vào Chủ tịch Trung Quốc gây sức ép với Bắc Triều Tiên bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa cho dù chủ nhân Nhà Trắng hồi tuần qua thẩm định Bắc Kinh đã thất bại.
Bầu cử bán phần cấp thành phố tại Ý, một gáo nước lạnh với Đảng Dân Chủ đang cầm quyền của Thủ tướng Gentiloni. Hơn 4 triệu cử tri ở 111 thành phố được kêu gọi bầu lại thị trưởng vào hôm qua, thông tín viên Anne Lenier từ Roma tường thuật.
Kết quả ở vòng 2 bầu cử bán phần cấp thành phố đem lại một làn gió mới cho phong trào năm sao, chủ trương chống hệ thống chính trị. Phe này chiếm được đa số tại 8 thành phố, nhưng đáng chú ý là sự gia tăng rõ rệt các ứng viên cánh trung hữu, vốn đã kích mạnh mẽ chính sách đón nhận người nhập cư của đảng cầm quyền. Liên minh giữa đảng Forza Italia của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi với liên đoàn phương Bắc của ông Matteo Salvini, chủ trương bài châu Âu và chống nhập cư, đã giành được 14 thành phố lớn, trong đó có Genova, một thành trì của cánh tả từ nửa thế kỷ qua. Đảng Dân Chủ của cựu thủ tướng Matteo Renzi mất đa số ở 37 địa phương. Kết quả bầu cử thật đáng thất vọng đối với đảng cầm quyền, ngay cả ở Toscana, vốn là thành trì của cánh tả từ sau đệ nhị thế chiến. Tất nhiên, cử tri Ý không bầu cấp địa phương như bầu cấp trung ương. Nhưng theo nhận định của nhật báo La Repubblica, nếu cánh trung hữu đoàn kết trong cuộc bầu cử quốc hội lần tới, thì đảng này có nhiều cơ may giành thắng lợi.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Cũng liên quan đến thời sự châu Âu, Pháp không bao giờ nhìn nhận Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Trong cuộc họp báo chung sau khi tiếp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào sáng nay tại Điện Élysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước Pháp tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Ukraine bên trong biên giới được quốc tế công nhận và do vậy Paris không bao giờ nhìn nhận Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Hết lời dẫn.
Chuyển sang khu vực Trung Cận Đông, Israel một lần nữa đã tấn công các vị trí quân sự của Syria nhằm trả đũa các vụ pháo kích từ phía quân đội Damas trên cao nguyên Golan nhắm vào Israel hôm qua. Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad cáo buộc Tel Aviv ủng hộ quân nổi dậy trong vùng này. Thông tín viên đài RFI trong khu vực Paul Khalife cho biết thêm.
L'armée israélienne a annoncé avoir mené dimanche des raids aériens contre deux postes d'artillerie.
Quân đội Israel hôm Chủ nhật 25 tháng 6 thông báo đã tiến hành nhiều vụ oanh kích nhắm vào hai ụ pháo và một xe vận chuyển đạn của quân đội Syria. Kênh truyền hình Al-Mayadeen, thân chính quyền Damascus, tường thuật là một xe chở binh sĩ cũng bị trúng bom của các trận oanh kích đó. Trước đó một ngày, một trực thăng của Israel đã tấn công vào hai xe tăng và nhiều vị trí quân sự của Syria tại tỉnh Quneitra sau cơn mưa pháo ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Các vụ oanh kích này của Israel xảy ra vào lúc quân đội Syria cùng với các đồng minh đang đánh nhau ác liệt với Liên minh Quân Nổi Dậy và Thánh Chiến. Cách đây 3 ngày, phe nổi dậy đã mở một cuộc phản công nhắm vào thành phố Al-Ba'as, thành trì của chế độ Damascus tại tỉnh miền trung này. Trong một thông cáo công bố hôm Chủ nhật, quân đội Syria cảnh báo Israel tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào quân đội Syria, đồng thời tái khẳng định quyết tâm đánh bật quân nổi dậy. Syria xem các nhóm quân nổi dậy là trợ thủ của Israel trong khu vực. Damascus tố cáo Tel Aviv ủng hộ trực tiếp phiến quân nhằm mục đích cách ly quân đội Syria với các đồng minh Iran và Hezbollah tại Liban trên cao nguyên Golan. Hàng trăm phiến quân bị thương đã được điều trị trong các bệnh viện của Israel.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Tại Hoa Kỳ, trong vụ nghi ngờ Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ hồi năm ngoái, Tổng thống Trump ra sức tấn công Obama theo tham gia chương trình Fox and Friends phát trên đài truyền hình Fox News ngày hôm qua. Ông Donald Trump đã chỉ trích người tiền nhiệm Barack Obama là đã không làm gì khi được thông báo Nga mở chiến dịch tấn công tin học nhắm vào Đảng Dân Chủ. Nếu như có thông tin tại sao họ không làm gì, nhẽ ra Obama phải làm điều gì chứ? Ông Donald Trump đã nêu lên các câu hỏi này sau tiết lộ của nhật báo Washington Post hôm 23 tháng 6 vừa qua. Theo đó, thì từ tháng 8 năm 2016, tức là 3 tháng trước bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Obama đã được tình báo Hoa Kỳ báo động về vụ chính Tổng thống Nga Vladimir Putin giật dây cho vụ tấn công tin học nhắm vào Đảng Dân Chủ với mục đích giúp Donald Trump đắc cử. Việc Tổng thống Trump chỉ trích người tiền nhiệm đã khiến công luận Mỹ ngạc nhiên vì trong một thời gian dài Donald Trump luôn bác bỏ những cáo buộc cho rằng Moscow can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.
Putin triệu đại sứ Nga tại Mỹ về nước, đại sứ Sergei Kislyak xong nhiệm vụ, nhân vật được xem là chiếc gai trong gót chân của Tổng thống Donald Trump trong nghi án thông đồng với Moscow và nhà tỷ phú sẽ về nước vào mùa hè này, theo tin của báo chí Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga từ chối xác nhận ngày giờ đại sứ Sergei Kislyak rời Washington, nhưng Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi kinh tế các công ty Mỹ tại Nga chuẩn bị buổi lễ giã từ vào ngày 11 tháng 7. Theo đài CNN, đại sứ Sergei Kislyak là trùm tuyển mộ gián điệp tại Washington cho cơ quan tình báo đối ngoại của Nga SVR.
Vẫn tại Hoa Kỳ, dự luật cải cách y tế sẽ được Thượng viện Mỹ xem xét trong tuần này. Hàng chục triệu người có thể mất bảo hiểm sức khỏe. Không có gì chắc chắn là phe Cộng Hòa sẽ biểu quyết theo ý của Tổng thống Donald Trump. Từ New York, thông tín viên đài RFI Grégoire Bourquier giải thích nguyên do.
L'arithmétique est simple, sachant que les démocrates vont voter en bloc contre la.
Bài tính rất đơn giản, cho dù toàn thể đồng viện dân chủ bỏ phiếu chống, phe Cộng hòa tại Thượng viện vẫn có thể hy sinh hai phiếu cũng đủ thắng. Thế nhưng, chưa chi đã có bốn thượng nghị sĩ thuộc xu hướng triệt để tuyên bố bỏ phiếu chống, vì theo ý họ, dự luật mới không đủ mạnh để dẹp đạo luật y tế Obamacare. Chưa hết, trong nhóm ôn hòa, một thượng nghị sĩ cũng tuyên bố chống nhưng với lý do ngược lại. Văn bản quá khắc nghiệt có thể làm cho 23 triệu người mất bảo hiểm y tế. 23 triệu dân này tuy thuộc thành phần yếu thế trong xã hội nhưng họ có lá phiếu trong tay. Chỉ trong một năm rưỡi nữa thôi là đến mùa bầu cử bán phần. Do vậy, cải cách hệ thống y tế của Tổng thống Donald Trump còn lâu mới có thể thực hiện. Cho dù hôm thứ Bảy vừa qua, ông vẫn tiếp tục viết trên Twitter là đạo luật Obamacare đã bị khai tử. Giả vờ không biết khó khăn hiện nay phần lớn là do trong phe mình có nhiều người chống đối. Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho đối lập dân chủ cản trở có hệ thống, cho dù dự luật có toàn thiện đến đâu. Khi than phiền là chưa bao giờ thấy một sự chống đối nào mạnh mẽ như vậy, Tổng thống Donald Trump đã quên rằng đạo luật y tế của cựu Tổng thống Obama phải mất 3 năm mới được biểu quyết và thi hành. Trái lại, đúng là hiếm khi một vị cựu Tổng thống lại can thiệp nhiều như vậy trong các cuộc tranh luận. Lần này, Barack Obama đích thân cầm bút, bảo vệ di sản của mình, tố cáo một cuộc vận chuyển tài sản lấy phần của người nghèo chia cho những kẻ giàu nhất nước Mỹ.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Về thời sự kinh tế, triển lãm hàng không Le Bourget bế mạc ngày hôm qua với 150 tỷ đô la đơn đặt hàng ngoài mong đợi của ban tổ chức.
Theo các nhà tổ chức, trái với các dự báo ban đầu, tổng trị giá những đơn đặt hàng tại triển lãm kỳ này lên tới 150 tỷ đô la so với 130 tỷ đô la của kỳ triển lãm năm 2015. Cho nên, triển lãm Le Bourget năm nay được mô tả là một mùa bội thu của các hãng sản xuất máy bay và động cơ máy bay. Trong khi đó, thì số khách tham quan thuộc giới chuyên nghiệp cũng như công chúng đều sụt giảm, một phần là do nước Pháp đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp do nguy cơ khủng bố. Tuy vậy, khu Paris Elef dành riêng cho nghiên cứu và sáng chế trong ngành không gian và hàng không, lần đầu tiên được đưa vào triển lãm Le Bourget đã thu hút đến 50.000 khách tham quan. Trong 3 ngày triển lãm mở cửa cho công chúng, ngoài việc chiêm ngưỡng nhiều kiểu máy bay được trưng bày dưới đất, khách tham quan Le Bourget đã có dịp xem các màn biểu diễn trên không mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ của các chiến đấu cơ, trực thăng, máy bay dân dụng cỡ lớn.
Sau đây là phần tin ngắn.
Hai nước Thái Lan và Miến Điện, trạm trung chuyển thuốc phiện và bạch phiến ở Đông Nam Á tổ chức đốt gần 1 tỷ đô la ma túy vào ngày thứ hai hôm nay, Ngày Thế giới chống ma túy.
Số người Iran nghiện ma túy tăng gấp đôi trong vòng 10 năm. Theo báo chí Tehran thì hiện nay có 2,8 triệu người trên tổng số 80 triệu dân Iran nghiện ma túy thuốc phiện. Con số này tăng gấp đôi. Lý do chính, Iran là trạm trung chuyển thuốc phiện từ Afghanistan sang châu Âu và Trung Đông.
Một nhà chăn ngựa, một võ sư nhu đạo hay một ông thầy phong thủy sẽ trở thành tổng thống Mông Cổ trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Người ta đang chờ đợi câu hỏi này sau cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm qua tại Mông Cổ. Nhưng cả 3 ứng cử viên tổng thống tại quốc gia giàu tài nguyên này đều bị tai tiếng tham nhũng.
Vào lúc G20 chuẩn bị thượng đỉnh tại Đức trong ngày 7 và 8, hàng chục lãnh đạo các thành phố lớn viết một bức thư chung kêu gọi G20 tôn trọng lời cam kết chống biến đổi khí hậu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc lo ngại về các hợp đồng quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ.
Trung Quốc hiện đang theo dõi rất sát chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, bởi vì họ rất quan ngại trước những hợp đồng về quốc phòng giữa hai nước, trong đó có hợp đồng cung cấp máy bay không người lái của Mỹ cho Ấn Độ. Hôm nay, Thủ tướng Modi lần đầu tiên sẽ gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, trong bối cảnh mà Ấn Độ và Hoa Kỳ đã thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược kể từ khi ông Modi lên cầm quyền, tuy hai nước chưa chính thức là đồng minh. Dĩ nhiên là ông Modi hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục nồng ấm giống như dưới thời Obama, nhưng trước mắt ông sẽ cố thiết lập một mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn chắc chắn là sẽ bàn về hợp đồng bán và chuyển giao công nghệ chiến đấu cơ phản lực của Mỹ cho Ấn Độ. Nhưng theo một chiến lược gia Trung Quốc tại Bắc Kinh, được tờ Hindustan Times trích dẫn hôm nay, Bắc Kinh không mấy lo lắng về việc Washington chuyển giao công nghệ sản xuất chiến đấu cơ F-16, vì dù sao đây cũng là loại chiến đấu cơ đã lỗi thời, đời cũ. Điều làm cho Trung Quốc quan ngại nhất đó là khả năng Hoa Kỳ cung cấp các máy bay không người lái cho Ấn Độ. Theo chiến lược gia này, hợp đồng đó mang tính chất biểu tượng hơn là hợp đồng F-16 và nó sẽ giúp nâng cao khả năng giám sát của New Delhi ở vùng Ấn Độ Dương, và như vậy là Ấn Độ sẽ theo dõi sát hơn mọi di chuyển của tàu Trung Quốc tại vùng biển này. Một số tờ báo loan tin là chính phủ Mỹ đã bật đèn xanh cho hợp đồng bán 22 chiếc máy bay không người lái Guardian MQ-9B trị giá tổng cộng 2 tỷ đô la mà Ấn Độ muốn trang bị cho lực lượng hải quân của họ. Hãng tin Reuters trước đó cho biết New Delhi xem hợp đồng này là một sự trách nhiệm quan trọng cho quan hệ quốc phòng Mỹ-Ấn. Theo dự kiến thì hợp đồng bán máy bay không người lái cho Ấn Độ sẽ được công bố trong bản tuyên bố chung sau cuộc gặp Trump-Modi hôm nay, nếu có sự chấp thuận chính thức của Quốc hội. Nói chung là Bắc Kinh ngày càng quan ngại về quan hệ giữa Mỹ với Ấn Độ kể từ khi hai nước này ký hiệp định về hạt nhân dân sự năm 2005, mở đường cho New Delhi nhập khẩu nhiên liệu và công nghệ hạt nhân. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn chống lại việc Ấn Độ muốn gia nhập nhóm 48 quốc gia cung cấp năng lượng hạt nhân, tức là nhóm hiện kiểm soát việc mua bán công nghệ hạt nhân trên thế giới. Hơn thế nữa, Bắc Kinh nghĩ rằng Hoa Kỳ đang muốn dùng Ấn Độ để kiềm chế, để bao vây Ấn Độ. Hôm thứ Sáu tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã yêu cầu Washington và New Delhi không làm ảnh hưởng đến hòa bình ở vùng Biển Đông. Yêu cầu hai nước này là nên đóng vai trò xây dựng trong những tranh chấp chủ quyền hơn làm cho các tranh chấp đó trầm trọng. Bắc Kinh đã ra tuyên bố như trên vì họ biết chắc rằng hồ sơ này sẽ được đề cập đến trong cuộc gặp gỡ Trump-Modi hôm nay. Xin nhắc lại là cho tới nay, Hoa Kỳ và Ấn Độ đều chủ trương là phải bảo đảm tự do hàng hải ở vùng Biển Đông, một đường thông thương rất quan trọng trên thế giới.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó, trong khuôn khổ tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng trình bày về sự phát triển của ngành nghiên cứu Việt Nam tại Pháp. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ qua đề tài Paris mở hội Olympic hướng về Thế vận hội mùa hè 2024. Thế nhưng ngay sau đây, RFI xin đề cập đến trường hợp của tập đoàn Takata phá sản, một hồi kết của đế chế cung cấp phụ tùng xe hơi Nhật.
Hôm nay, nhà sản xuất phụ tùng xe hơi Nhật đứng hàng thứ hai thế giới Takata đã chính thức tuyên bố phá sản. Trong vòng hơn một thập kỷ qua, Takata đã bán gần 100 triệu thiết bị an toàn kém chất lượng gây tử vong cho ít nhất 16 người và hơn 200 người khác bị thương trên khắp thế giới. Theo AFP, sau cuộc họp hội đồng quản trị từ sáng sớm hôm nay, tập đoàn sản xuất túi khí xe hơi đứng hàng thứ hai thế giới thông báo phá sản, đồng thời bán hầu hết hoạt động cho K-Safety System, một công ty phụ tùng xe hơi của Mỹ, hiện do công ty Trung Quốc Ningbo Joyson Electronics nắm cổ phần chính với giá 175 tỷ yên, tức khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Thông tín viên RFI tại Tokyo Felix Shack cho biết thêm chi tiết.
Le patron de Takata Shigehisa Takada déclare encore aujourd'hui qu'il ne comprend toujours pas.
Shigehisa Takada, ông chủ của hãng Takata, đến hôm nay vẫn còn chưa hiểu tại sao trong một số điều kiện bị nhiễm ẩm, túi khí an toàn của hãng có sử dụng hoạt chất nitrat ammonium lại phát nổ, làm bắn ra các mẩu kim loại bên trong xe hơi. Tuy nhiên, theo báo New York Times, từ năm 2000, Takata đã biết các túi khí do hãng sản xuất đã có lỗi ngay khi gặp phải vấn đề đầu tiên tại Thụy Sĩ với chiếc xe BMW, tiếp đó đến một tai nạn của xe Honda tại Hoa Kỳ. Từ đó đến nay, Tư pháp Mỹ đã truy tố 3 cựu nhân viên của Takata vì tội cố tình phân phối các sản phẩm túi khí nguy hiểm và giả mạo báo cáo. Theo những người khởi kiện ở Mỹ, nhiều hãng xe hơi có thể đã biết được các túi khí Takata có lỗi kỹ thuật nhưng vẫn sử dụng. Hãng sản xuất phụ tùng Nhật Bản đã phải thu hồi các túi khí sử dụng chất nitrat ammonium từ nay đến năm 2019. Như vậy, vẫn còn hàng triệu thiết bị của Takata đang lưu hành.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Takata phá sản được coi như là hồi kết của một trong những bê bối lớn nhất trong lịch sử ngành xe hơi. Đây cũng là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử của ngành công nghiệp Nhật Bản kể từ năm 1945 trở lại đây. Vậy tập đoàn Takata là ai?
Takata được thành lập từ năm 1933 trong tỉnh Shiga ở miền Tây nước Nhật bởi ông Takeso Takata, ông nội của Shigehisa Takata, ông chủ của hãng hiện nay. Công ty Takata khởi đầu bằng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp dệt và đã sáng chế ra sản phẩm phao cứu sinh trước khi quay sang sản xuất phụ tùng xe hơi trong thập kỷ 1950. Takata đã vươn sang thị trường Mỹ, nơi ngành công nghiệp ô tô đang rất phát triển. Takata ra các sản phẩm đai dây an toàn bằng cách tận dụng công nghệ làm dù máy bay và nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí số 1 ở Nhật về mặt hàng này. Trong thập kỷ 1970, Takata đưa ra thị trường sản phẩm mới, ghế ngồi trên xe hơi cho trẻ em. Đến năm 1987, đến lượt túi khí an toàn Takata ra đời. Ban đầu, hãng chủ yếu cung cấp sản phẩm cho Honda Motor trước khi mở rộng bao thầu sản phẩm cho nhiều hãng chế tạo xe hơi khác. Đến nay, Takata cung cấp nhiều loại sản phẩm bảo hộ an toàn cho 19 nhà chế tạo xe hơi trên khắp thế giới. Trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới về sản phẩm túi khí và dây an toàn. Trước khi xảy ra các vụ bê bối về chất lượng sản phẩm, Takata chiếm 20% thị phần của thế giới. Đến nay, hãng đã có 46.000 công nhân và 56 nhà máy ở 20 nước. Trong năm 2016-2017, doanh số của hãng đạt tới 663 tỷ yên, xấp xỉ 6 tỷ đô la Mỹ, trong đó chiếm 90% là từ hoạt động ở nước ngoài.
Đâu là vấn đề của túi khí an toàn Takata?
Bắt đầu từ năm 2001, các kỹ sư của Takata đã quyết định cho dùng hoạt chất nitrat ammonium làm chất kích nổ mà không kèm theo một chất hút ẩm cho cụm bơm túi khí. Sau một thời gian dài tiếp xúc với nhiệt độ cao và hơi ẩm, nitrat ammonium có thể bị biến chất và dẫn tới việc túi khí bung ra quá lực. Ngoài ra, khả năng phát nổ túi khí có thể tăng rất cao, khiến chỉ cần một cú sốc nhỏ cũng có thể làm bung túi khí và văng các mảnh kim loại vào người ngồi trên xe. Từ năm 2008, cơ quan chuyên trách về an toàn xe hơi ở nhiều nước đã thống kê được hơn một chục vụ tai nạn bung túi khí do Takata sản xuất làm 16 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, chủ yếu là ở Mỹ. Takata bị tố cáo vì đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của người sử dụng nên từ lâu đã cố tình giấu các vấn đề kỹ thuật trong sản phẩm của họ. Ngay từ năm 2008, hãng xe Honda, khách hàng số 1 của Takata, đã phải thu hồi xe về vì lỗi túi khí. Nhưng đến tận năm 2014, vụ việc mới bị bung ra ánh sáng khi cơ quan an toàn đường bộ của Mỹ tiếp cận hồ sơ của hàng loạt vụ tai nạn xe hơi bất thường ở nước này và kết luận nhiều vụ tai nạn có nguyên nhân do lỗi từ túi khí an toàn do nhà sản xuất phụ tùng của Nhật cung cấp. Takata đã phải cùng với 19 hiệu xe được hãng cung cấp túi khí tổ chức một chiến dịch triệu hồi xe lớn chưa từng có trên thế giới. Hơn 100 triệu túi khí có lỗi phải được thay. Chiến dịch sửa lỗi này tốn kém gần 10 tỷ đô la. Hôm nay, ông Hiroshi Shimizu, phó chủ tịch tập đoàn Takata, thừa nhận mới chỉ có 36% túi khí có vấn đề đã được thay thế tại Mỹ. Chiến dịch triệu hồi xe thay túi khí Takata vẫn còn tiếp tục. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Tokyo Shoko, tổng số trên thế giới có khoảng 100 triệu túi khí có lỗi kỹ thuật, trong đó 70 triệu lưu hành tại Mỹ. Takata đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi khách hàng, nhưng hãng lại giải thích rất sơ sài về lỗi kỹ thuật trong sản phẩm của mình. Ban đầu Takata còn định rũ bỏ trách nhiệm trong các vụ tai nạn. Chính cách quản lý khủng hoảng như vậy đã khiến uy tín của hãng xuống thấp, quy mô của các vụ bê bối thì lan rộng hơn. Phải chịu trách nhiệm về các khoản chi phí triệu hồi xe thay túi khí, nhà cung cấp phụ tùng xe Nhật sẽ phải dùng phần lớn số tiền bán công ty để đền bù thiệt hại cho các nạn nhân bị tai nạn và cho các khách hàng. Tập đoàn đã hứa chi trả cho các nhà chế tạo xe 850 triệu đô la. Ngoài ra, Takata còn phải rót 125 triệu đô la vào quỹ bồi thường cho các lái xe gặp tai nạn, 25 triệu tiền phạt theo yêu cầu của tư pháp Mỹ. Một số nhà phân tích ước tính tập đoàn phụ tùng xe hơi sẽ phải chịu tổn thất hơn 1.000 tỷ yên, tức khoảng gần 10 tỷ đô la. Trên thị trường chứng khoán hôm nay, các giao dịch cổ phiếu Takata đã bị ngừng và công ty sẽ bị hủy niêm yết chứng khoán vào ngày 27 tháng 7 tới. Từ khi các vụ bê bối bung ra năm 2014, giá trị cổ phiếu của tập đoàn đã bốc hơi 95%. Cái chết của nhà cung cấp phụ tùng xe hơi hàng đầu Nhật Bản còn kéo theo một loạt các hãng xe hơi lớn và khó khăn, trước hết là các hãng xe Nhật từ Toyota đến Nissan, qua đến hãng Đức BMW Group hay Ford và General Motors của Mỹ. RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tàu sân bay Trung Quốc có thể lần đầu tiên sẽ ghé Hồng Kông. Thủ tướng Ấn Độ Modi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thắt chặt quan hệ song phương. Tổng thống Trump đả kích người tiền nhiệm Obama về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lo ngại về các hợp đồng quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự nước Pháp vẫn là đề tài chính của các báo Paris hôm nay. Le Figaro đặt câu hỏi, sau thất bại lịch sử, đảng xã hội sẽ biến mất. Lacroix dành 8 trang báo để giải thích luật lao động từ A đến Z. Le Monde quan tâm đến giáo dục, chạy tựa, vấn đề khó giải quyết, lớp 1 chỉ có 12 học sinh. Nhật báo kinh tế Les Echos thì nói đến một vấn đề đau đầu khác nhưng về thuế khóa đối với tân Tổng thống Macron, đó là việc giảm mức đóng góp của các doanh nghiệp. Libération dành số chuyên đề cho ma túy tổng hợp với bài phóng sự nói về nạn sử dụng các chất gây nghiện với sự đồng lõa của các viện bào chế và bác sĩ thiếu lương tâm, nạn dịch này cũng có nguy cơ lan tràn đến châu Âu.
Về châu Á, Le Monde là nói về Trung Quốc và Hồng Kông, thất bại của một đất nước, hai chế độ. Sắp đến dịp kỷ niệm 20 năm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc với sự tham dự của ông Tập Cận Bình vào ngày 1 tháng 7 tới đây, bàn tay can thiệp của Bắc Kinh ngày càng lộ liễu, ngày càng nhiều người dân Hồng Kông đặt câu hỏi về tương lai của đặc khu hành chính này.
Cách đây vài tuần, luật sư Lý Trụ Minh, người khai sinh ra phong trào dân chủ Hồng Kông, đã có mặt tại Washington cùng với lãnh tụ sinh viên Hoàng Chí Phong trong buổi điều trần trước Hạ viện Hoa Kỳ. Từ London, thống đốc người Anh cuối cùng của Hồng Kông cũng tham gia. Ba khuôn mặt biểu tượng của lịch sử Hồng Kông đều bày tỏ cùng một mối quan ngại sâu sắc, đó là quyền tự trị và nhà nước pháp quyền của Hồng Kông sẽ bị đè bẹp dưới búa liềm của Trung Quốc Cộng sản. Theo tuyên bố chung Anh Trung năm 1984, Hồng Kông được duy trì hệ thống chính trị, kinh tế và tư pháp riêng đến năm 2047, có được quyền tự trị ở mức độ cao trừ ngoại giao và quân sự. Đó là công thức một đất nước, hai chế độ do Đặng Tiểu Bình đưa ra. Theo các biên bản được giải mật năm 2014 về cuộc hội đàm giữa ông Đặng và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher tại Bắc Kinh ngày 19 tháng 12 năm 1984, bà đầm thép cho rằng đây là một cú bậc thầy. Ông Đặng giải thích với bà, kỳ hạn 50 năm là để Trung Quốc có thời gian hiện đại hóa sau những năm dài bị cô lập vì chủ nghĩa Maoist. Sau đó, Trung Quốc và các nước khác có thể trở nên lệ thuộc lẫn nhau, nên không có lý do gì để thay đổi hệ thống ở Hồng Kông. Luật sư Lý Trụ Minh giải thích, Đặng Tiểu Bình coi Hồng Kông là một mô hình tư bản chủ nghĩa ổn định và thành công. Ông ta muốn Trung Quốc cũng đi theo. Đó là thời kỳ Trung Quốc mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Sự thực dụng của ông Đặng khiến những ai sợ Cộng sản trở nên an tâm. Tuyên bố chung Anh Trung đã tái lập lòng tin nơi người dân Hồng Kông sau nhiều năm lo ngại và nhiều người đã chọn lựa di cư sang các nước khác.
Nhưng ngày nay, Hồng Kông đang lo sợ. Phe thân Hoa Lục thao túng chính quyền Hồng Kông, chiếm đa số trong quốc hội và Bắc Kinh toàn quyền chọn trưởng đặc khu. Một trong những điểm nóng là Điều 23 Hiến pháp liên quan các luật trừng phạt, tội phản quốc, ly khai và tiết lộ bí mật nhà nước. Nửa triệu người Hồng Kông đã xuống đường hôm mùng 1 tháng 7 năm 2003 để phản đối dự luật đầu tiên về mưu toan lật đổ chế độ và sự can thiệp của các thế lực thù địch.
20 năm sau khi trao trả, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế thứ nhì thế giới và tỷ trọng của nền kinh tế Hồng Kông chỉ còn 3% trong GDP Trung Quốc. Trung Quốc của Tập Cận Bình lao vào cuộc tranh giành ảnh hưởng toàn cầu, không ngần ngại tung hô mô hình toàn trị của mình. Hồng Kông với các ngân hàng lớn và các tập đoàn đa quốc gia vẫn là một tủ kính trưng bày, nhưng ông Tập muốn duy trì sự thống trị của đảng Cộng sản, không hề có ý định cho Hồng Kông vượt thoát khỏi tầm tay. Báo chí Hoa Lục không bỏ lỡ một cơ hội nào để đả kích các lực lượng ly khai. Tuổi trẻ Hồng Kông bị mô tả là ngốc nghếch và vô ơn. Hôm 27 tháng 5 tại Bắc Kinh, ông Trương Đức Giang còn tuyên bố việc Hồng Kông tự trị không thể được dùng làm cái cớ để chống lại chính quyền trung ương trong bất kỳ tình huống nào. Cũng như những người trẻ khác cùng thế hệ, Chu Đình, một trong những lãnh đạo đảng Hương Cảng chúng chí của Hoàng Chí Phong nhận định, không còn là một đất nước hai chế độ nữa, mà là một đất nước một chế độ rưỡi. Cô nói với Le Monde, chính quyền Trung Quốc đã chọn thay chúng tôi, trong khi chúng tôi có quyền chọn lựa định mệnh của chính mình.
Sau cái tát năm 2003, Bắc Kinh áp dụng chiến lược mới. Một đội ngũ cán bộ đảng nằm trong văn phòng liên lạc tại Hồng Kông đã trở thành một chính quyền Hồng Kông bis, theo tiết lộ của một nhà nghiên cứu Trung Quốc trong một cuốn sách của trường đảng Trung ương. Văn phòng này có đến hàng mấy chục ban bệ, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chọn lựa các ứng cử viên. Các đảng thân Bắc Kinh như đảng Dân Chủ Hiệp Tiến, một loại đảng Cộng sản ủy nhiệm, giật dây các mạng lưới từ giới bình dân đến doanh nhân, bị cấm hoạt động dưới thời Anh cai trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay vẫn không hiện diện hợp pháp tại Hồng Kông.
Trong những năm 2000, Trung Quốc đã giúp vực dậy Hồng Kông sau đại dịch SARS, nhưng tuần trăng mật đã kết thúc khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Rốt cuộc, Hồng Kông vẫn phải theo chế độ bầu cử cũ. Trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 9 năm ngoái, có những khuôn mặt trẻ đã vào được, nhưng đa số bị đe dọa sẽ bị loại vì không chịu tuyên thệ trung thành với Trung Quốc. Trước Hạ viện Mỹ, Hoàng Chi Phong khẳng định, cho dù phong trào phản kháng có ra sao đi nữa, chúng tôi sẽ giành lại được nền dân chủ và tiếp tục cuộc chiến, bởi vì thời gian là người bạn tốt nhất của chúng tôi. Le Monde nhắc nhở, đến năm 2047, lãnh tụ sinh viên này chỉ mới có 50 tuổi.
Cũng về châu Á, nhưng liên quan với Pháp, Libération cho biết dự án Grand Paris muốn thu hút đầu tư Hàn Quốc. Từ năm 2005, các doanh nghiệp công và tư tham gia chương trình này đi khắp thế giới để giới thiệu những ưu điểm của kế hoạch mở rộng Paris cho các nhà đầu tư địa ốc. Đối với Seoul, Paris không phải là ưu tiên, nhưng việc Emmanuel Macron đắc cử tổng thống và Brexit là hai yếu tố khiến thủ đô nước Pháp trở nên hấp dẫn.
Theo Hiệp hội Paris-Île-de-France thủ đô kinh tế, có hai thời kỳ trước và sau Macron. Hầu như cả 20 nhà đầu tư hàng đầu của Hàn Quốc đều chấp nhận lời mời tham gia roadshow từ Dongbu Insurance cho đến Samsung, Hyundai. Việc Macron đắc cử đã tung ra một làn sóng lạc quan về châu Âu và chừng như nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu coi Paris, thành phố tình yêu, là một thành phố của công việc, của kinh doanh.
Narendra Modi, người bạn tốt nhất của Hoa Kỳ, đó là tựa đề bài phân tích của Libération về cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo tờ báo, trong cuộc gặp vừa đáng ngạc nhiên, vừa mang tính quyết định này, hai nhà lãnh đạo tuy có nhiều điểm chung nhưng vẫn có một số chủ đề nhạy cảm cần được làm rõ.
Trong số các chủ đề gây bất đồng có việc Mỹ nhập siêu 23 tỷ đô la từ Ấn Độ. Bên cạnh đó là một số chương trình visa như H-1B mà nhiều công dân Ấn đang hưởng lợi, nhất là các kỹ sư vi tính làm việc tại thung lũng Silicon. Cam kết của Ấn Độ tiếp tục tôn trọng Hiệp định Khí hậu Paris cũng khiến ông Trump bực tức. Một điểm chung là cái bóng của Trung Quốc. Ấn Độ và Hoa Kỳ có cùng lợi ích chung trước Bắc Kinh và sự ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dự án khổng lồ con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh tạo nên một hành lang nối Trung Quốc với Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ, và là nước luôn ủng hộ Taliban tại Afghanistan khiến Washington phải đau đầu. Và dù sao đi nữa, ông Trump vẫn gây được cảm tình tại Ấn Độ. Thứ Sáu tuần trước, một ngôi làng ở bang Haryana đã được đổi tên thành làng Trump.
California trên tuyến đầu cuộc chiến chống lại Donald Trump là nhận định của Le Figaro. Nhờ phe dân chủ chiếm đa số trên mọi thiết chế, cuộc đấu tranh chống lại Tổng thống Trump huy động được sức mạnh từ cơ sở cho đến thượng tầng. Không chủ đề nào không được đề cập đến, từ nhập cư, y tế, môi trường, đến việc bảo vệ các cộng đồng thiểu số, giáo dục, nhà ở.
Ngay sau khi ông Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, thì Thống đốc California đã bay sang Trung Quốc ký các thỏa thuận hợp tác với nhiều địa phương. Tại tiểu bang mà bà Clinton từng giành được đến 62% số phiếu, Thống đốc và 2/3 lưỡng viện đều thuộc đảng Dân Chủ. Cuối tháng 3, California trở thành tiểu bang đi đầu trong việc bảo vệ di dân. Tổng thống bèn đe dọa sẽ cắt ngân sách liên bang, nhưng thực tế, tiểu bang này đóng góp cho Trung ương nhiều hơn là nhận tài trợ.
Tại châu Mỹ Latin, theo Lezeco, Venezuela đang rơi xuống địa ngục. Còn Le Monde nói về cuộc chiến đấu của thành phố San Cristobal chống lại ông Nicolas Maduro.
Mặc cho 2.000 quân nhân của vệ binh quốc gia Bolivar và 600 đặc nhiệm tăng cường, người dân địa phương vẫn cứng cỏi trước chế độ. Theo một câu châm ngôn tại đây, thì nếu dinh tổng thống đặt tại San Cristobal, thì chế độ đã bị sụp đổ từ lâu. Nhìn chung, Lezeco khi nêu ra thực tế, có đến 3/4 dân số đã bị sụt mất trung bình 9 kg mỗi người vì thiếu thực phẩm, thì chế độ ông Maduro đang đi vào đường cùng.
Mùa hè đang đến, Le Figaro cho biết các thiết bị cấp cứu không người lái sẵn sàng hoạt động trên các bãi biển nước Pháp vì những cuộc thử nghiệm vào mùa hè năm ngoái đã thành công.
Những thiết bị này đã được sử dụng khoảng 50 lần, cứu được 3 mạng người. Loại thiết bị cấp cứu mới được đặt tên là Helper, có thể mang phao cứu sinh lại cho những người có nguy cơ bị chết đuối trong thời gian kỷ lục, kể cả khi gió thổi rất mạnh.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng trình bày về sự phát triển của ngành nghiên cứu Việt Nam tại Pháp.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Nghiên cứu về Việt Nam được người Pháp chú ý ngay từ thế kỷ thứ 17, bắt đầu từ các nhà truyền giáo dòng tên để phục vụ công việc, đến các nhà thực dân trong công cuộc xâm chiếm Việt Nam. Kể từ đầu thế kỷ thứ 20, ngành Việt Nam học phát triển cùng với sự thành lập của Trường Viễn Đông Bắc Cổ nhằm mục đích nghiên cứu các nền văn minh phương Đông với các chủ đề chính là nghiên cứu văn khắc, khảo cổ học và ngôn ngữ. Ít nhiều đi theo hướng này còn phải kể đến Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông INALCO tại Paris. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, một xu hướng mới được hình thành tại Pháp thiên về nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời kỳ cận đại, với một số tác phẩm tiêu biểu như Lịch sử Việt Nam từ năm 1940 đến năm 1952 của Philippe de Villiers, đóng góp vào sự hiểu biết về quốc gia Việt Nam của Jean Cheneau và Việt Nam lịch sử và văn minh của giáo sư Lê Thành Khôi sống tại Pháp. Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư Trịnh Văn Thảo từng giảng dạy tại Đại học Provence nhận xét giai đoạn này đánh dấu được kỳ phát triển mạnh của ngành Việt Nam học tại Pháp với những tên tuổi như Jean Cheneau, Pierre Brosseau, Daniel Emery hay Georges Boudarel.
Ba người đó đều là học trò của một ông giáo sư sử học chuyên về Đông phương học ở trường Sorbonne. Ông đó tên là giáo sư Jean Cheneau. Cheneau là cái người là đóng cái vai trò trung gian giữa hai thế hệ. Cái thời trước đó trong cái hàng ngũ những người viết sử cận đại Việt Nam rất ít. Những người mà viết với mục đích hoan nghênh cái chủ nghĩa thực dân lại càng ít hơn nữa. Chỉ có bắt đầu từ Onuis với Cheneau là chớm mà nở hai cái nhân tài viết để mà chống lại chủ nghĩa thực dân. Ông Mies là một trong những giám đốc đầu tiên của trường Việt Nam Bắc Cổ. Ông có cái formation classic ghê lắm, thật ra ông nghiêm khắc, nhưng mà những cái gì ông nói về phân tích về Việt Nam trong sách của ông là Việt Nam Sociologie d'une guerre thì thấy rõ là cái người mà có cái nhìn về sâu chứ không phải đứng trên phương diện biến cố sự kiện lịch sử. Ông này phân tích những cái lý do văn hóa lịch sử tại sao có một cách mạng ở Việt Nam bắt đầu từ 1952. Thì sau khi mà Bonus đã dẫn đường khai lối rồi thì ông Cheneau là người thứ hai bắt đầu cái công việc đó. Nhưng ông Cheneau cũng có cái lợi khí là ông chuyên về sử của Trung Quốc cận đại và Việt Nam cận đại. Thì Cheneau mới viết những sách mà tôi cho là quan trọng lắm trong cái giai đoạn đó, là gọi là đóng góp vào cái sự hiểu biết lịch sử của Việt Nam.
Vẫn theo giáo sư Trịnh Văn Thảo, chính Cheneau là người đào tạo ba đệ tử xuất sắc, được cho là đánh dấu thời kỳ vàng son của ngành Việt học tại Pháp. Theo thứ tự tuổi tác là Georges Boudarel, Daniel Emery và Pierre Brosseau. Sau này, cả ba nhà sử học đứng đầu nhóm nghiên cứu lịch sử Việt Nam cận đại tại trường Đại học Paris 7 Diderot, lúc đó mới vừa được thành lập.
Boudarel hồi xưa đã đi cộng tác trong khuôn khổ của một cái mission huấn luyện. Ông đi về Việt Nam lúc vừa đổ bằng cử nhân về Việt Nam thì đi dạy ở trường trung học Sassoulaba. Ông dạy vài tháng rồi ông đi theo kháng chiến. Ông đi từ Nam ra Bắc. Thầy đã biết rõ những nhân vật lịch sử của Việt Nam. Về bên Pháp thì nhờ ông đó mà mấy ông sử gia sau này mới rút cái kinh nghiệm ông mà biết rõ hơn những cái nhân vật lịch sử quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người thứ hai là Emery. Emery thì chuyên về những người đệ tứ. Ông đi theo dõi, phân tích một cách hết sức là tỉ mỉ và chính xác phong trào La Lutte ở Việt Nam. Khởi sự từ 1933 tới 1937-38 thì lúc đó nó rã ra. Đó là một cái thời lịch sử giao thời trong một cái kinh nghiệm gần như là duy nhất cộng tác giữa những người cộng sản đệ tam và những người cộng sản đệ tứ. Và cái người cha tinh thần của tờ Tranh Đấu là ông Nguyễn An Ninh, một nhà lãnh đạo cấp tiến. Thì đó là lần đầu tiên mà có một người sử gia hiện đại nghiên cứu về một hiện tượng hiện đại với những tài liệu đầy đủ. Thì ông mới viết sách về cái phong trào La Lutte xuất sắc. Ông Brosseau thì đứng như mặt tuổi tác lớn hơn Emery tí. Brosseau thì làm giáo sư cái bằng phổ sơ certifié về sử cũng tại trường Trung học Pháp Sassoulaba. Ông có thể trong ba người đó, tôi xem Daniel Emery là người xuất sắc nhất, đứng về mặt học vị là đỗ thạc sĩ mà có cái nhìn rất sâu, giống có thể tương đương với Bonnus.
Sau khi nhà sử học Jean Cheneau rút lui, ba học trò tiếp tục kết hợp nghiên cứu lịch sử cận đại Việt Nam với kết quả ngoạn mục của cặp bài chung Brosseau và Emery là tập Đông Dương nền thuộc địa mơ hồ được đánh giá là đánh dấu cho cả một thế hệ các nhà nghiên cứu. Ngoài ra còn phải kể đến hai giáo sư Nguyễn Thế Anh và Charles Fourniot trong môi trường nghiên cứu khoa học tại Pháp.
Giáo sư Nguyễn Thế Anh rất có nhiều uy tín, mặc dù ông là công chức cao cấp của chế độ miền Nam, nhưng ông có một cái bảo đảm đứng về khoa học. Nguyễn Thế Anh là người ăn học rất xuất sắc, đỗ thạc sĩ, rồi làm một luận án xuất sắc về thư mục về vấn đề Việt Nam. Bây giờ người ta cứ xem nó là một người rất đáng tin cậy nhất, và một người nói là thiên vị Đảng Cộng sản Pháp hoàn toàn là ông Charles Fourniot. Có 5 người tất cả trong cái môi trường khoa học bên Pháp là những người có ảnh hưởng lắm. Vì lúc đó những người chuyên viên về Việt Nam rất ít, mà thanh niên trí thức bên đây đó châu vào Việt Nam thôi. Cái kinh nghiệm chính trị của nó là Việt Nam. Thành thử ra những cái gì các ông này viết về Việt Nam nó có ảnh hưởng như tụi nó ghê lắm. Việt Nam là cái xứ duy nhất đương đầu với Mỹ, với đế quốc Mỹ. Đánh bại Pháp mà không bị bẹp thì là họ phục ghê lắm.
Trong gần hai thập kỷ từ năm 1991 đến năm 2008, có ít nhất 70 luận văn tiến sĩ chuyên về Việt Nam hoặc xứ Đông Dương thuộc địa được bảo vệ tại Pháp, trong đó có 16 luận văn được bảo vệ tại trường Paris 7 Diderot. Theo thống kê của tạp chí khoa học Mousson, trong số ra năm 2009 dành riêng về Việt Nam, nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam tiếp tục được triển khai tại một số trường đại học Paris 1 Sorbonne Panthéon, ở miền Nam thì phải kể đến Đại học Provence, Đại học Lyon 2, cũng như ở nhiều vùng trên khắp nước Pháp như Đại học Montpellier 3, Nantes, Reims, Toulouse 2, Perpignan hay Littoral. Theo đánh giá của giáo sư Trịnh Văn Thảo, các nhà nghiên cứu về Việt Nam tại Pháp hiện nay rất xuất sắc, nhưng họ vẫn thiếu kinh nghiệm trong những biến cố lịch sử mà thế hệ trước đã trải qua.
Bởi vì những người này họ có cái kinh nghiệm mà hiểu cái sự từ trong, hiểu ra chưa? Những cái người mà lớp trẻ sau này như là David Ma hay là Papin, họ cũng hiểu vậy, nhưng mà họ hiểu từ ngoài vào trong. Còn những người này từ trong ra ngoài, người ta vừa đóng cái vai trò sử gia mà vừa đóng vai trò diễn viên. Chỉ có những cái tuổi trẻ trẻ là tuổi Pháp, những mấy người như Hạc Đi, như mình nói nãy, nó không có cái kinh nghiệm bản thân. Nó đứng nghiên cứu vấn đề Việt Nam như là một cái đối tượng khoa học thôi. Còn cái lớp tưởng những người như Emery, Bosser, họ có cảm giác như là mình đi đóng cái vai trò tiền phong để tố cáo những cái thứ đã đẹp đẹp Việt Nam bằng bom đạn.
Về nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp, giáo sư Trịnh Văn Thảo đưa ra nhận xét.
Cái khổ là thế hệ sau này kém. Kém là gì? Thật ra mình cứ chờ đợi những cán bộ sử gia của Việt Nam gửi qua. Nó còn có cái ý chí để đi xa hơn nữa. Nhưng cái khổ là sử gia mình kém quá. Nhất là từ dưới chế độ cộng sản miền Bắc, sự lịch sử Việt Nam chỉ khởi sự từ năm 1925 khi Bác Hồ lập ra thanh niên cách mạng đoàn xã hội. Còn trước đó không biết gì cả, thời nhà Nguyễn không biết, thời Pháp thuộc cũng không biết, không cần biết, chỉ biết về cái sao thôi. Ta thử sinh viên mà qua đây, đứa nào mà nó giỏi về ngôn ngữ thì lại thất về cái phần sử học, còn đứa nào có sử học thì cái sử học nó méo mó, thành thử ra sau này bệt lắm.
Vẫn theo giáo sư Trịnh Văn Thảo, cần hình thành được một đội ngũ cán bộ trẻ có nhiệt huyết, tin vào sử học và tin vào khoa học để ngành Việt Nam học có thể phát triển. Thế hệ sử gia tương lai của Việt Nam cần phải được đào tạo lại hoặc phải cho họ ra xứ ngoài, chạm trán với những trường phái, nhờ thế họ mới tiến được. Một lưu ý khác là cần phải lựa chọn giáo sư Pháp hướng dẫn làm luận văn tiến sĩ vì có một số người không có kiến thức sử học về Việt Nam.
Giáo sư người Pháp mà họ nhận sinh viên Việt Nam làm sử hiện đại, họ dốt học trò. Mình đi nghe ba cái buổi giám khảo rồi mình hết muốn đi rồi. Nói mình rất buồn, bởi vì họ tử tế lắm, họ dễ thương lắm, họ sẵn sàng giúp đỡ học sinh Việt Nam để cho cái ngành sử học Việt Nam nó tiến bộ. Nhưng mà mình phải có cái phối hợp nhiều tiêu chuẩn, mà căn bản nhất là tiêu chuẩn khoa học sử.
Điểm cuối cùng mà nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp chưa thực hiện được là nắm chắc ngôn ngữ để có thể đào sâu vấn đề, đọc được sách bằng tiếng Pháp và tra tìm tư liệu một cách cẩn thận.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ qua đề tài Paris mở hội Olympic hướng về Thế vận hội mùa hè 2024.
Tạp chí thể thao.
Thể thao, văn hóa và lễ hội, đó là những gì đã diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 ở trung tâm thủ đô nước Pháp nhân ngày Olympic quốc tế đánh dấu sự kiện bá tước Pierre de Coubertin thành lập Ủy ban Olympic quốc tế tại Paris 23 tháng 6 năm 1894, ngày ra đời của phong trào Olympic hiện đại. Đây cũng là dịp để thành phố ánh sáng chứng tỏ với Ủy ban Olympic quốc tế về tâm huyết và ao ước của Paris muốn được đón ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh vào mùa hè 2024. Chưa đầy 3 tháng trước ngày Ủy ban Olympic quốc tế CIO bỏ phiếu bầu chọn giữa Los Angeles và Paris, thành phố đăng cai Thế vận hội Olympic mùa hè 2024, trong hai ngày cuối tuần này, toàn bộ khu trung tâm cổ kính và thơ mộng của thủ đô Pháp biến thành một sân vận động Olympic ngoài trời. Trên dòng sông Sen cũng như hai bên bờ kè, qua những điểm di tích lịch sử du lịch nổi tiếng, tất cả được dành cho ngày hội thể thao Olympic. Quanh bảo tàng Les Invalides, trên cây cầu cổ Alexandre Petit Palais, tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, những sắc màu biểu tượng không khí Thế vận hội hòa quyện trong di sản văn hóa lịch sử của Paris. Tất cả 33 môn thi đấu trong chương trình Thế vận hội mùa hè được thành phố Paris và Ủy ban vận động đăng cai Thế vận hội Paris 2024 đem ra giới thiệu, trình diễn trước công chúng ở các sân đấu ngoài trời với sự tham dự của các vận động viên nổi tiếng, những nhà vô địch thể thao của Pháp và cả những người hâm mộ chơi thể thao nghiệp dư. Tâm điểm của sự kiện là đường đua điền kinh dài 156m, rộng 15m, được đặt nổi giữa dòng sông Sen. Bên cạnh đó, hàng trăm chiếc thuyền, kayak và canoe sải mái chèo đua trên dòng sông thơ mộng của Paris. Trên cây cầu cổ Alexandre, một cầu nhảy được dựng lên để các vận động viên biểu diễn những màn nhào lộn xuống sông. Trong cái nắng chói chang của mùa hè, hai ngày qua hơn 300.000 khán giả hâm mộ thể thao và các vận động viên nghiệp dư, chuyên nghiệp và cả các nhà chính trị được tắm mình trong không khí lễ hội thể thao đậm sắc màu Olympic. Tất cả mọi người đến với hai ngày Olympic ở Paris không phải chỉ để thi đấu mà còn để được chia sẻ những giá trị tinh thần của thể thao, như phát biểu của ông Bernard Lapasse, đồng chủ tịch Ủy ban Paris 2024, về ý nghĩa tổ chức ngày hội Olympic năm nay tại Paris.
C'est quelque chose qui va exprimer une vision très forte du soutien qu'apporte aujourd'hui l'ensemble du public français.
Điều gì đó thể hiện toàn bộ công chúng Pháp có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ. Điều gì đó sẽ ghi dấu ấn trong lịch sử của chúng ta, sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc ra ứng cử tổ chức Thế vận Olympic. Thế vận hội đó không chỉ là giành được những tấm huy chương, mà còn là xa hơn thế, tức là làm cho mọi người được tham dự, được chia sẻ, là để chứng minh được khía cạnh độc đáo mà Paris 2024 sẽ thể hiện. Mỗi người đều có vị trí trong Thế vận hội. Mỗi người đều cảm nhận được mức độ cảm xúc riêng của mình khi được tham dự vào Thế vận hội, với tư cách là vận động viên, là người tham gia tổ chức sự kiện, là khán giả. Mỗi người đều có vị trí, sự đa dạng đó chính là tài sản quý giá của Thế vận hội.
Chiều thứ Bảy, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã tỏ ra hăng hái ủng hộ dự án Paris 2024 ngay từ ngày đầu nhậm chức, đã đến với ngày hội thể thao Olympic tại Paris. Ông Macron đã chơi tennis trên xe lăn với người khuyết tật, tập vài cú đấm box. Ông Tony Estanguet, đồng chủ tịch Ủy ban Paris 2024, tỏ tin tưởng với sự quan tâm ủng hộ của Tổng thống cho dự án Paris xin đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024. Ông Estanguet cho biết:
C'est juste énorme de voir le président de la République Emmanuel Macron venir participer physiquement à cette journée olympique.
Thân Tổng thống Emmanuel Macron đến tham dự ngày Olympic này. Không biết đây có phải là lần đầu tiên như vậy hay không, nhưng điều đó cho thấy Tổng thống luôn ở phía sau ủng hộ dự án Olympic Paris 2024 đến mức nào. Không chỉ là mang tính hình thức, mà chúng ta cảm thấy ông thực sự can dự vào công việc. Hồ sơ đầu tiên của Tổng thống gần như có thể gọi đó là dự án đăng cai Thế vận hội. Chỉ hai ngày sau khi nhậm chức tại Phủ Tổng thống, ông đã đón tiếp chúng tôi cùng với đoàn chuyên gia thẩm định của Ủy ban Olympic quốc tế. Ông sẽ có mặt ở Lausanne tháng tới. Khi chúng tôi trình bày với Tổng thống về việc tổ chức ngày Olympic này, ông đã nói, quý vị hãy tin là tôi sẽ có mặt, không đơn giản vì tôi có nhiều việc lắm, nhưng tôi sẽ sắp xếp thời gian để tới. Điều đó chứng tỏ ông yêu thể thao, ông luôn đứng sau ủng hộ việc Paris ra ứng cử đăng cai Olympic. Với chúng tôi, đây là điều tuyệt vời.
Je crois qu'il aime vraiment le sport, il est à bloc derrière cette candidature et pour nous c'est formidable.
đã khép lại và để lại trong lòng người khán giả nhiều ấn tượng đẹp. Ông La Passe nhận thấy hai ngày lễ hội thể thao đầy hương vị Thế vận hội đã mang lại hình ảnh đẹp cho hồ sơ đăng cai Olympic 2024 của Paris.
Extraordinaire ce qui s'est passé pendant deux jours. Il y a eu énormément de monde qui ont
Những gì diễn ra trong hai ngày qua thật tuyệt vời. Có không biết bao nhiêu người đã đổ mồ hôi để cho thấy hình ảnh thực sự về một nước Pháp đoàn kết. Đây là một thành tố trong lịch sử Thế vận hội Olympic và Paralympic. Chúng tôi rất vui mừng vì đó là những gì chúng tôi mong muốn đạt được. Đó là để chứng minh rằng chúng ta rất sẵn sàng để đăng cai Thế vận hội. Đó là sự cởi mở, ủng hộ đoàn kết của tất cả những ai đã gắn bó với việc dự tuyển của Paris trong 4 năm rưỡi qua. Đó là một hành trình dài nhưng vẫn chưa kết thúc, vẫn còn hơn 2 tháng nữa. 2 tháng cùng tham vọng, cùng niềm khát khao. Tôi tin là giờ đây chúng ta đã tỏ rõ quyết tâm và điều này sẽ giúp chúng ta chiến thắng. Chúng ta đã cho thấy một hình ảnh đẹp của Paris. Tôi nghĩ là làm sao mà người ta lại không tính đến những gì đã diễn ra trong hai ngày qua ở Paris.
Tháng 10 tới, hai thành phố Paris và Los Angeles sẽ tới Lausanne bảo vệ lần cuối hồ sơ dự tuyển của mình trước khi ban chấp hành CIO tiến hành bỏ phiếu chính thức vào ngày 13 tháng 9 trong phiên họp toàn thể tại Lima, thủ đô Peru. Phần cuối của chương trình thể thao hôm nay, chúng ta chuyển qua các sân cỏ nước Nga, nơi đang diễn ra giải bóng đá Cúp Liên đoàn các châu lục. Vòng bảng của Confederation Cup vừa kết thúc hôm Chủ nhật. Ở bảng A, Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng với một trận hòa, hai trận thắng và sẽ cùng Mexico, nhà vô địch khu vực Bắc Mỹ vào bán kết với kết quả tương tự nhưng kém hiệu số bàn thắng. Bồ Đào Nha với ngôi sao Cristiano Ronaldo vẫn chứng tỏ sức mạnh của nhà vô địch châu Âu trong trận cuối vòng bảng hôm thứ Bảy, đã đè bẹp đại diện của bóng đá châu đại dương New Zealand bằng tỷ số 4-0. Cùng thời điểm trên sân Kazan, Mexico đã loại đội chủ nhà Nga ra khỏi cuộc chơi bằng tỷ số 2-1. Trong trận cầu quyết định này, đội tuyển Nga buộc phải thắng để đi tiếp vào bán kết và họ đã chơi với hết khả năng có được, có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 25 trận đấu. Nhưng hy vọng vào bán kết của người Nga chỉ kéo dài được 5 phút sau khi Mexico san bằng tỷ số ở phút thứ 30 và ấn định chiến thắng 2-1 ở phút thứ 52 của trận đấu. Như vậy, ở giải đấu này, Mexico ngoài trận hòa 2-2 với Bồ Đào Nha, các nhà vô địch Bắc Mỹ đã hai lần lội ngược dòng thành công trước các đối thủ được đánh giá là yếu hơn New Zealand và Nga cùng tỷ số 2-1. Đội tuyển Nga đã có một số tiến bộ có thể nhận thấy, nhưng các cầu thủ Nga vẫn còn phải hoàn thiện rất nhiều để có thể tham dự World Cup 2018 một cách chững chạc trên cương vị chủ nhà. Dẫu gì thì Confederation Cup cũng là cuộc tập dượt hữu ích cho đội quân của huấn luyện viên Stanislav Cherchesov và họ đã lấy được niềm tin của người hâm mộ bởi tinh thần thi đấu cống hiến hết mình. Ở bảng B, chiều nay diễn ra các cặp đấu cuối cùng của vòng bảng. Đương kim vô địch thế giới Đức gặp nhà vô địch châu Phi Cameroon, vô địch Nam Mỹ Chile gặp Úc, vô địch châu Á. Không có gì nghi ngờ tuyển Đức và Chile sẽ cùng dắt tay nhau vào bán kết. Kết quả của hai trận đấu này chỉ có giá trị sắp xếp thứ hạng nhất nhì bảng. Hai cặp đấu bán kết sẽ diễn ra ngày 28 và 29 tháng 6 tại sân vận động của Sochi.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tàu sân bay Trung Quốc có thể lần đầu tiên sẽ ghé Hồng Kông. Thủ tướng Ấn Độ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thắt chặt quan hệ song phương. Tổng thống Trump đã kích người tiền nhiệm Obama về nghi án Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lo ngại về các hợp đồng quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí kinh tế qua chủ đề thị trường máy bay vẫn sôi động nhất, đặc biệt là châu Á. Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn ông Jean-François Laval, Phó Chủ tịch điều hành khu vực châu Á của tập đoàn Airbus. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.